Quyền tài, chương 988, nhất túc, góc truyện audio.com, trong rừng, trong xe vang lên một trận âm thanh như tiếng mèo gừ. Tử Yến say rượu quả thực quá hứng tình, cô cưỡi lên trên người Đồng Học Bân hôn mật hắn làm cho Đồng Học Bân có chút không biết làm sao, cho dù xấu hổ cũng không dám nói ra. Đồng Học Bân không phải không thích Từ Đại Tỷ mà là rất thích, nhưng sau khi trải qua với Tạ Tuệ Lan cùng Cù Vân Huyên, trong lòng Đồng Học Bân liền có trí nhớ và có ý thức tự khống chế chính mình, không dám dính vào nữ nhân khác để tránh gây ra đại họa. Trạng thái này hắn đã giằng co hơn 2 tháng rồi, cho nên cũng không dám có suy nghĩ đối với Từ Yến. Ai có thể ngờ được Đồng Học Bân không dám thì Từ Đại Tỷ lại chủ động ôm lấy hắn, đây là việc đánh chết Đồng Học Bân cũng không dám nghĩ tới, nếu sớm biết như vậy thì Đồng Học Bân tuyệt đối không dám để cho Từ Đại Tỷ uống nhiều như vậy, hơn nữa với trạng thái hiện tại của Từ Đại Tỷ khó tránh khỏi hiềm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó. Cái này làm sao bây giờ? Cứ như vậy ai mà chịu nổi? Từ Yến động tình hôn cổ Đồng Học Bân, bàn tay thì vuốt mặt hắn. Đồng Học Bân cố nén tạp niệm trong lòng vội hỏi, Từ Đại Tỷ, chị hôm nay uống nhiều quá, chị tinh lại đi. Em là Tiểu Đồng đây. Từ Yến vẫn hôn nói, chị biết em là Tiểu Đồng. Ai ra, vậy chị co đừng mà em, ôm Đại Tỷ, mau một chút hôn chị đi. Không thích hợp, ngày mai chị tinh rượu khẳng định sẽ tìm em tính sổ. Sẽ không đâu, nhanh lên, hôm nay Từ Đại Tỷ tùy tiện cho em ép buộc. Ngay sau đó, Đồng Học Bân vốn đang định nói cái gì đó thì miệng đã bị bịt lại, đã bị đôi môi gợi cảm của Từ Yến hung hăng ngăn lại. Đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Học Bân và Từ Yến hôn môi nên không nghĩ tới Từ Đại Tỷ lại nóng bỏng như vậy như vậy. Phòng tuyến trong lòng Đồng Học Bân lập tức liền hỏng mất, người ta đã chủ động dâng lên ngươi còn giả bộ cái gì nữa. Cái này thì Đồng Học Bân cũng không giả bộ gì nữa, hai cánh tay cũng động tình ôm chặt lấy eo Từ Đại Tỷ rồi vật xuống mà đè lên. Trong mắt Từ Yến ực nước, cô mớ to mất rồi cùng hắn hôn môi. Dưới ánh trăng, ánh mắt Từ Đại Tỷ rất đẹp làm cho người ta nhìn vào đặc biệt thoải mái. Nhưng Đồng Học Bân cũng không rất không biết xấu hổ nhìn Từ Đại Tỷ, thấy cô đang nhìn mình Đồng Học Bân vội nhắm mắt lại mà vẫn cảm thấy quẫn bách. Dù sao Từ Yến cho tới nay đều là lãnh đạo cũ của hắn, ở trong lòng hắn là người có uy tín rất lớn cùng sự uy nghiêm. Đồng Học Bân vốn vẫn xem cô là một nửa trường bối, lúc này đột nhiên lại làm chuyện ám muội như vậy, khụ khụ, Đồng Học Bân trong khoảng thời gian ngắn thật là có điếm không tiếp thụ được. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút trôi qua, Đồng Học Bân luôn sợ Từ Yến đột nhiên tinh rượu lại mà chờ mật với mình cho nên vẫn không dám phóng túng, mặc dù một tay ôm eo Từ Đại Tỷ nhưng vẫn là không dám làm cái gì quá phận mà cũng chỉ ôm cô mà thôi, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ màn hôn môi. Từ Đại Tỷ nhiệt tình và là người từng trải, lần trước Từ Đại Tỷ cho Đồng Học Bân giải quyết vấn đề sinh lý hắn đã nhìn ra, đối với chuyện này Từ Yến 10 phần am hiểu, khả năng đối với nam nhân rất hiểu biết nên mới bị hôn trong chốc lát. Đồng Học Bân đã có chút chịu không nổi, bị Từ Yến làm cho thần hồn điên đảo, mới là hôn môi thôi mà Đồng Học Bân đã cảm giác linh hồn như bay mất. Kỹ xảo của Từ Yến thật quá tốt, Đồng Học Bân không thể chịu được nhất thời có. Góc truyện audio.com, một loại cảm giác như lập tức bị tước vũ khí mà đầu hàng vậy. Không được không được, cái này dù là ai cũng không dễ đầu hàng. Nói thực, Đồng Học Bân còn chưa từng hưởng thụ qua loại cảm giác này, với Cù Vân Huyên cùng Cành Nguyệt Hoa thì đều là lần đầu tiên, da mật lại mỏng nên làm tới làm lui cũng đều phóng không ra. Ngô Mỹ Hà mặc dù da mật còn mỏng hơn cả Huyên Di và Nguyệt Hoa nên không có gì đáng nói, về phần Tạ Tuệ Lan, da mặt dày hơn nữa độ dày hơn xa thường nhân nên Tuệ Lan tuy cũng là lần đầu tiên, tuy nhiệt tình mà kinh nghiệm không đủ. Từ Đại Tỷ này thì hoàn toàn khác, nhiệt tình có, kinh nghiệm có, da mật lại dày, cái này làm cho Đồng Học Bân có được một cái trải nghiệm chưa từng có, hắn căn bản là chưa kịp động, mới ngồi tại chỗ đã bị Từ Đại Tỷ suýt làm cho hỏng rồi. Rất hưởng thụ, cảm giác này quả thực là không có cách nào nói ra được. Đồng Học Bân tuy đã cùng Tuệ Lan, Vân Huyên, Nguyệt Hoa và Ngô Mỹ Hà ngủ với nhau không chi một lần nhưng cảm giác và kinh nghiệm so với Từ Đại Tỷ thì kém xa, cho nên hắn rõ ràng là ngồi bất động đón ý hùa theo một chút, đưa tay sờ sờ cái mông đẫy đà sau đó chờ Từ Đại Tỷ chủ động. Từ Yến cũng không nói gì bởi vì Đồng Học Bân từ từ nhắm hai mắt lại không dám nhìn mặt cô, cũng chỉ có thể cảm giác được Từ Yến một khắc đều không có dừng lại, cô cưỡi trên đùi Đồng Học Bân lặp lại đi lặp lại hôn đầu, mắt, lỗ tai, miệng, cổ, tất cả đều bị Từ Đại Tỷ hôn qua một lần, sau đó, ngực Đồng Học Bân nóng lên rồi một bàn tay bắt đầu mau lẹ cởi quần áo hắn, soạt một tiếng, thắt lưng cũng đã bị tháo ra. Đồng Học Bân không trợn mắt cũng không được, Từ Đại Tỷ thật là giỏi. Dư uy của Từ Yến vẫn còn, Đồng Học Bân vẫn sợ cô tinh lại tính sổ nên vẫn không yên tâm, đối với Từ Yến, Đồng Học Bân vẫn thực sự tôn trọng. Từ Yến thở dốc nói, hôm nay em muốn như thế nào cũng được, em đây à, em cũng thật, nhanh lên, hô, Đại Tỷ không chịu nổi nữa rồi. Vừa thấy vậy, Đồng Học Bân cũng không nghĩ nhiều nữa, cởi áo ra, quần và giày cũng bị hắn liên tiếp cầm ở trong tay, nhưng không đợi cho Đồng Học Bân ngồi dựa vào ghế, Từ Yến đã xông lên đoạt lấy, sau đó một cái thân thể đầy đặn liền lại một lần ngồi lên đùi Đồng Học Bân. Từ Yến thoáng có chút sốt ruột đem thân thể áp sát, cũng không cần Đồng Học Bân cử động mà cứ như vậy nhấc mông ngồi lên, Đồng Học Bân bị ép dồn dập như vậy hô hấp cũng gấp gáp lên. Xe dần dần lay động, từ trên xuống dưới, trái phải, phía trước phía sau, bên trong xe vang lên âm thanh kiều diễm liên tiếp, ước chừng qua 40 phút, xe Audi bỗng nhiên yên tĩnh lại. Từ Yến ngẩng đầu thất thanh kêu lên một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Đồng Học Bân cũng vừa xuất khí, linh hồn nhỏ bé cũng như bay đi đâu mất chi, cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Sau đó xe hơi run lên rồi chậm rãi bình tĩnh lại, chi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp từ trong xe vọng ra. Xong chuyện, Từ Yến gục đầu lên ghế sau không thèm cử động, mặt cổ đỏ úng, từ vẻ mặt có thể nhìn ra sự thỏa mãn, xem ra ly hôn bao nhiêu năm cũng chưa gần gũi nam nhân nên Đồng Học Bân cũng có thể hiểu được trạng thái giờ phút này của Từ Yến. Đồng Học Bân liền nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ, chi là ngày mai sẽ như thế nào, trong lòng Đồng Học Bân vẫn không yên. Cách chương.